cất giấu kỹ lưỡng đến đâu. Chỉ cần mũi đại hoàng đánh hơi, cộng thêm cái tính linh hoạt của tiểu hôi, là cái cảnh tranh cướp thịt sườn mà phần thất lợi luôn luôn thuộc về tiểu phàm lại tiếp tục diễn ra. Thời gian 2 năm, hoặc nói cho chính xác là 1 năm rưỡi đã trôi qua. Trương Tiểu Phàm trở thành một thiếu niên 16 tuổi, thân hình cao lớn, đã vượt qua sư tỷ Điền Linh Nhi hơn nửa cái đầu. Trong khoảng thời gian này, vì nghiêm lệnh trước đây của Điền Bất Dịch, tất thảy đệ tử của Đại Trúc Phong đều bế quan khổ luyện. Ngoài lão Lục Đỗ Tất Thư, Hạ Sơn Ngạo Du, chỉ có mỗi tay đầu bếp Trương Tiểu Phàm là rảnh rỗi nhất. Hai năm nay, trong hoàn cảnh chẳng ai chú ý đến, Trương Tiểu Phàm đã liên tục một mình tu tập. Nhưng điều hắn nghi ngờ chính là, theo đúng pháp quyết của Đại sư huynh Tống Đại Nhân truyền thụ, mà hắn chỉ dùng có một năm đã hầu như hoàn thành tầng thứ hai của Ngọc Thanh Cảnh, đó là luyện khí. Trong lòng hắn đột nhiên phân vân, nhưng rốt cuộc cũng chẳng hỏi đến Điều Bất Dịch. Còn Tống Đại Nhân, Điền Linh Nhi và những người khác cứ mãi mê chuyên tâm bế quan tu tập, không rỗi đâu để quan tâm đến chuyện của hắn. Đỗ Tất Thư mà hắn gần gũi nhất lại hạ sơn đi mất, vì vậy hắn đành chôn sâu nghi ngờ trong lòng. Nhưng sau đó, trước mắt hắn lại nảy sinh một vấn đề lớn, khó khăn hơn rất nhiều. Điền Linh Nhi lén cho hắn phát quyết của tầng thứ ba. Hắn rất hiểu đây là điều đại phạm môn quy. Mỗi lúc nửa đêm, khi một mình đứng trong tiểu viện ngẩng mặt nhìn trời, thì hắn lại nhớ đến câu nói của Điền Linh Nhi: để có luyện nữa cũng không sánh được với Tề Học sư huynh đâu. Qua 10 đêm như vậy, hắn bắt đầu tu tập pháp quyết của tầng thứ ba. Trong Thái Cực Huyền Thanh Đạo, từ tầng 1 đến tầng 3 Ngọc Thanh Cảnh là tất thảy những căn cơ của pháp thuật, độ khó tăng dần. So với hai tầng dưỡng khí và luyện khí, pháp quyết của tầng thứ 3 là phần nguyên khí, lại chú trọng đến việc tu luyện Thái Cực Nguyên Khí. Pháp quyết nói rằng, Thái Cực Nguyên Khí hàm tam vi nhất, cực trung giả, nguyên sử giả hành vu thập nhị thần, thử âm dương hợp đức, khí chung vu tử, hóa sinh vạn vật giả giả. Đệ tử trong Thanh Vân Môn khi tu tập đến cảnh giới này, trình độ sẽ thể hiện rõ ràng. Tư chất cao hay thấp chỉ nhìn là nhận ra được ngay. Người thông tuệ thì thế như trẻ tre, nhanh chóng đột phá tiến vào cảnh giới cao hơn, gọi là khu vực, lập được cơ sở vững chắc trên con đường tu tiên luyện đạo. Còn đệ tử nào hơi kém thì chỉ dừng ở đó, không tiến lên được. Rất nhiều người uổng phí cả đời ở đây. Trương Tiểu Phàm nhập môn đến nay đã được 5 năm. Trong lúc nói chuyện với các sư huynh, tất nhiên cũng nghe rất nhiều lần về những việc này. Và một điều rất hiển nhiên là tất cả các sư huynh đều xếp hắn vào loại hơi kém. Hắn quay trở lại bếp, đến trước lò, đổ đầy nước, cho thêm củi, chuẩn bị đun ít nước sôi. Ngọn lửa vàng sáng lên là cháy bùng bùng. Trương Tiểu Phàm cầm thanh cời lò đen đuổi rất đáng thương, mà hắn đã dùng suốt 2 năm nay, khơi củi trong lò. Đợi ngọn lửa bốc cao và đều, ánh mắt hắn chậm chậm rơi xuống cái que cời đang nằm trong tay. Chẳng phải là phát hiện gì mới mẻ, mà là một việc hết sức bình thường. Thế nhưng hắn bỗng ngây người ra. Thanh cời lò đen ngòm, ngoài hạt châu gắn trên đầu ra, chỉ dài chừng một thước. Điểm dị thường duy nhất là trên cái nền màu đen đó, lờ mờ có những đường gân như mạch máu. Đặc biệt là điểm tiếp xúc giữa hạt châu và cây gậy thì càng trở nên rõ rệt. Có lúc nhìn vào người ta dễ dàng tưởng hai vật này được chắp nối lại bởi máu của người. Trương Tiểu Phàm bất giác run lẩy bẩy. Cái nghĩ chấp nối bằng máu loáng qua đầu làm hắn cảm thấy ghê sợ. Mấy năm nay hắn đã dần quên chuyến đi vào U Cốc, chỉ là thi thoảng trong ác mộng giữa đêm khuya lại đột nhiên mơ thấy những sự cổ quái lúc đó, bật tỉnh dậy mà đầm đìa mồ hôi. Lúc đó hắn cảm thấy rất ư là cô đơn, một mình đối mặt với những sự độc ác chưa từng biết, một mình đối diện với những sự chết chóc trong bóng đêm. Mỗi khi gặp ác mộng, hắn luôn khó khăn lắm mới ức chế nổi những cảm xúc lạ lùng trong bản thân, kèm theo nỗi xung động cuồng nhiệt và cảm giác tàn sát đôi khi không nén được. Thậm chí trong bóng đêm, hắn hồi tưởng chuyện nhiều năm về trước, Phổ Trí Hòa Thượng ở bên tòa miếu cỏ rách nát, đôi mắt lão thi thoảng ánh lên những cuồng nhiệt dị kỳ. Trương Tiểu Phàm không biết tại sao lại có những cảm giác kỳ quái như thế, nhưng cũng may là hắn hãy còn một phương pháp phần nào an định được nỗi sợ hãi của mình, đó là Đại Phạm Bát Nhã. Bộ pháp quyết vô thượng của nhà Phật này có tác dụng diệu kỳ là trấn nhiếp tà linh, lọc sạch tâm cảnh. Hắn tu tập đến nay cũng đã được 5 năm. Điểm có lợi nhất là dùng nó để đè nén những cảm xúc kỳ quái xuất hiện một cách bí hiểm suốt 2 năm gần đây. Bột. Trương Tiểu Phàm bỗng thấy đầu đau nhói, rồi vật gì rớt xuống đất, thì ra là một quả thông. Trương Tiểu Phàm khí tức bốc lên ngùng ngục, quay mình lại hét to: "Con khỉ chết tiệt, mày đừng để tao bắt được. À mà, ý, à là Lục Sư Huynh." Trương Tiểu Phàm nhảy cẩn lên, chỉ thấy người đứng bên bầu cửa thân hình tầm thước, nét mặt tinh nhanh, lưng khoác một cái đẩy nhỏ. Chẳng phải là lão Lục Đỗ Tất Thư đã bao lâu nay không gặp thì còn là ai nữa đây? Đỗ Tất Thư ngắm nghía Trương Tiểu Phàm từ đầu đến chân, miệng tấm tắc: "Ghê thật, mới có mấy năm, cái gã tiểu tử đệ đã cao lên bằng huynh rồi đấy." Trương Tiểu Phàm vội vàng chạy lại, bóp mạnh vào vai Đỗ Tất Thư cười nói: "Lục sư huynh, làm sao mà đi lâu thế? Mọi người đều nhớ huynh lắm đấy." Đỗ Tất Thư cũng cười: "Ta chẳng phải là đã trở về rồi đây sao?" Trương Tiểu Phàm liền hỏi: "Sư phụ sư nương biết huynh về chưa?" Đỗ Tất Thư đáp: "Chưa, ta vừa về tới nơi, thấy từ nhà bếp có khói tỏa, bèn lại xem trước. Ta biết ngay là cái gã tiểu tử đệ đang làm ở đây mà, mấy năm không gặp, có nhớ ta không vậy?" Trương Tiểu Phàm trong lòng phấn khởi, gật đầu lia lịa. Đỗ Tất Thư xoa đầu hắn, rồi thình lình khẽ bảo: "Được rồi, đi thôi, đưa ta đi gặp sư phụ nào." Trương Tiểu Phàm ngây người hỏi: "Sao lại phải đưa đi vậy?" Đỗ Tất Thư nhăn nhó nói: "Sư phụ lúc đầu cho ta hạ sơ đã nói rõ rằng chỉ hạn trong 1 năm, nhưng ta rong chơi dông dài. Ôi, à mà không phải, ta đi tìm đi kiếm cũng đã hết bén nửa năm rồi mới tìm thấy vật liệu tốt để luyện pháp bảo, chỉ sợ là bị sư phụ người trách mắng. Để đưa ta đi đi nào." Trương Tiểu Phàm trố mắt bảo: "Thế mà huynh còn nói là lại thăm đệ trước. Phải rồi, Lục sư huynh, huynh liền pháp bảo gì đó?" Đỗ Tất Thư cười khan: "Ừ, được rồi, ta đương nhiên là đến thăm đệ trước mà lại. Tiểu sư đệ, đi nào, đi nào." Nói rồi kéo Trương Tiểu Phàm đi. Một lát sau, Đại Hoàng đang rút trong một xó nào đó để đánh hơi thịt sườn, còn Tiểu Hô thì đang nằm trên mình nó để bắt rận. Cùng lúc đều nghe thấy từ Thù Tĩnh Đường vẳng lại một tiếng gầm giận dữ: "Đồ hư đốn, người làm ta tức chết mất thôi." Thank you. Vào giờ cơm tối, mọi người ở Đại Trúc Phong lần đầu tiên đoàn tụ kể từ 2 năm nay đều đang ngồi ở cái bàn lớn để ăn cơm. Mọi người yên vị rồi, Điềm Bất Dịch mặt mày vẫn bừng bừng giận dữ. Bọn đệ tử và Đỗ Tích Thư cất tiếng mời xong đều không nén được hỏi khẽ: Lão Lục, làm sao mà sư phụ gặp đệ lại sinh ra giận dữ như thế? Đỗ Tích Thư tỏ ra lúng túng, bên trái bên phải ai cũng đều đang chỉ trỏ y. Còn Trương Tiểu Phàm ngồi ngay bên cạnh thì mặt mày mũm mĩm, chỉ có điều không dám bật cười, bộ dạng rất ư là kỳ cục. Lúc ấy Điền Linh Nhi ngồi ở phía đối diện rốt cục cũng không nén được, là người đầu tiên lên tiếng hỏi Điền Bất Dịch: Cha ơi, Lục sư huynh khó khăn lắm mới trở về được, sao cha lại tức giận như thế? Đỗ Tích Thư len lén ngước mắt lên nhìn Điền Bất Dịch, lão trợn mắt nhìn lại làm y hoảng hồn, vội vàng cúi đầu xuống. Điền Bất Dịch hừ một tiếng rồi nói: Lão Lục, đem cái pháp bảo của ngươi bày ra đi cho mọi người xem nào. Đỗ Tích Thư cứng miệng lẩm bẩm không thốt nên lời, ngước mắt nhìn sư nương Tô Như, lại thấy Tô Như mỉm cười bảo: Tích Thư, con lấy ra cho mọi người xem đi, cũng để mọi người biết được sư phụ con làm sao mà giận. Đỗ Tích Thư thấy không thể trù trừ được, đành dùng da dùng dằng lấy cái đẩy nhỏ của mình lại, truôn mất một lúc rồi móc trong ấy ra vài thứ đồ vật đặt lên mặt bàn. Mọi người ai nấy nghĩ nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm chỉ sợ để sót cái gì. Nhà ăn lặng lẽ mất một lúc. Chỉ thấy trên mặt bàn đặt 3 thứ bé bằng nửa nắm tay, hình như là làm từ gỗ cứng. Có 6 mặt hình vuông, toàn thị màu trắng, phía trên còn khắc chạm các chấm số, thì ra chính là 3 con xúc xắc. Mọi người ngây đuổn ra như tượng gỗ, á khẩu không thốt được một tiếng. Giây lát sau thì phá ra cười như vỡ chợ. Đỗ Tích Thư mặt mày đỏ lựng, Điền Bất Dịch nhìn hắn bừng bừng nộ khí, giận dữ bảo: Đúng là củi một không thể đẻo được cái gì. Tô Như thì chỉ cười lắc lắc đầu nói: Thôi đi, đây cũng chẳng phải việc to tát gì, xúc xắc thì xúc xắc, đằng nào pháp bảo này cũng là thứ y chọn dùng. Điền Bất Dịch trừng mắt nhìn đồ đệ, nói với Tô Như: Muội làm sao chắc được là y không đem cái thứ này để đi lòe thiên hạ? Đỗ Tích Thư giật đánh thót, vội vàng thưa: Sư phụ, sư nương, đồ nhi quyết không dám làm chuyện hạ lưu vô sĩ đó. Chỉ là năm trước bên bờ Xích Thủy ở phương Nam, con tìm thấy một cây tam châu ngàn năm rất có linh khí, bèn lấy tinh cốt của nó đẽo thành 3 con xúc xắc, hoàn toàn là hứng khởi nhất thời, chưa hề nghĩ đến những sự khác. Điềm Bất Dịch nộ khí bừng bừng quá: Người cao hứng, người tu luyện những thứ khác ta không nói, nhưng đây là luyện ra một món dùng để đánh bạc. Để 1 tháng nữa đến kỳ tỷ thí Thất Mạch Hội Võ, người mang cái bộ dạng đó thượng đài, ta liệu còn mặt mũi nào nữa không? Đỗ Tích Thư không dám nói gì, Tô Như lắc đầu khẽ bảo: Bất Dịch, đây là món y rất yêu thích, đừng có ép y. Huynh có còn nhớ Vạn Sư Huynh không? Điền Bất Dịch bỗng nhiên chấn động, ngoảnh đầu nhìn sang Tô Như. Tô Như khẽ khẽ thở dài, nói với Đỗ Tích Thư: Tích Thư, con biết đấy, ta và sư phụ từ trước tới nay cũng chẳng ép buộc các con nhất định phải luyện tiên kiếm như những chi phái khác, nhưng pháp bảo thường có quan hệ rất lớn, các con làm việc nên thận trọng. Đỗ Tất Thư lén liếc nhìn Điền Bất Dịch, thấy sư phụ sắc mặt phiền muộn không vui, nào dám nhiều lời, vội vàng gật đầu đáp:
"Vâng, vâng ạ."
Tô Như lại nhìn trưởng phu, rồi nói với mọi người: "Thời gian trôi nhanh thật, tháng sau là đại tỷ thí Thất Mạch Hội Võ. Đến lúc ấy, chúng ta sẽ cùng sang bên chi phái chính Thông Thiên Phong. Các con cũng nên chuẩn bị sớm đi." Tới đây, khuôn mặt đẹp dịu dàng của bà chợt nghiêm lại, nói nhanh: "Lần này không được để ta và sư phụ thất vọng nữa đấy, biết chưa?" Chúng đệ tử giật mình, đồng thanh hô:
"Biết ạ."
Sư nương.
Lẫn trong tiếng hô vang của mọi người, một giọng nói rụt rè lạc điệu chợt cất lên. Tô Như nhìn lại, thì ra chính là lão thất Trương Tiểu Phàm đang ngồi đằng cuối, bèn cau mày hỏi: "Sao thế Tiểu Phàm?" Trương Tiểu Phàm thận trọng dè dặt hỏi:
Như ý sư nương vừa nói, có phải là cả con cũng đi không ạ?"
Tô Như sững người, rồi khẽ liếc Điền Bất Dịch, trên mặt nở nét cười, mẫm miệng đáp:
"Đúng đấy, chẳng phải con cũng là đệ tử của Đại Trúc Phong hay sao?"
Trương Tiểu Phàm mừng rỡ, nhảy cẩn lên hoan hô, đấm tay chúc mừng với Đỗ Tất Thư ngồi bên cạnh, hoàn toàn chẳng để ý đến Điền Bất Dịch ở đằng kia lạnh lùng nói:
"Dẫu sao cũng phải có 9 người, tính theo thằng Thộn này vẫn thiếu mất một người, không dùng cũng không được."
Đêm xuống, Trương Tiểu Phàm quay về phòng, đã thấy Đại Hoàng và Tiểu Hôi chạy lên giường mình nghỉ ngơi. Từ 1.5 năm nay, Đại Hoàng vì cớ thân mật với Tiểu Hôi cũng chuyển đến ngủ ở phòng của Trương Tiểu Phàm. Mới đầu Điền Bất Dịch phát hoảng lên vì chẳng tìm thấy con chó cưng ở đâu cả. Cuối cùng biết ra nguyên ủy thì hừ lên một tiếng, chẳng nói năng gì bỏ đi. Trương Tiểu Phàm thấy sư phụ không trách cứ, cũng chẳng đuổi Đại Hoàng. Thật ra thì là đuổi không nổi. Đại Hoàng chiếm mất một nửa cái giường, Tiểu Hôi chiếm mất một nửa của một nửa còn lại. Thế cũng đủ biết tâm trạng của chủ nhân căn phòng này như thế nào. Có điều thời gian lâu dần, chật chội lẫn lộn mãi cũng thành quen. Trương Tiểu Phàm chẳng cằn nhằn gì về việc Đại Hoàng và Tiểu Hôi ngủ cùng mình nữa. Đêm nay tâm trạng rất vui vẻ. Hắn vào phòng ngồi xuống bên bàn, đưa mắt nhìn, thấy Đại Hoàng đang nằm dài ra. Tiểu Hôi chẳng biết lại đằng nhà bếp đánh cắp que cời lò đen đuổi của hắn mang về đây từ lúc nào, đang dùng nó cào lên mình con chó. Hắn sực nhớ ra, lờ mờ cảm thấy Tiểu Hôi dường như rất có hứng thú với que cời lò này, nhưng hiện giờ chẳng có bụng dạ đâu mà nghĩ nhiều đến thế. Lòng hắn đang tràn ngập vui sướng vì sư phụ đã bất ngờ cho phép cùng tới tham gia Thất Mạch Hội Võ tháng sau. Nếu Đại Hoàng và Tiểu Hôi nhìn Trương Tiểu Phàm lúc này, sẽ thấy hai mắt hắn lấp lánh phát quang. Mắt Trương Tiểu Phàm ngó con chó con khỉ, nhưng miệng hắn thì nói với không khí: "Ngươi xem, ta cuối cùng đã có cơ hội tham gia Thất Mạch Hội Võ, thật là rất tuyệt. Sư phụ lão nhân gia người thật là hoan hồng đại lượng. Cho dù ta ngốc nghếch, người vẫn đưa ta đi để mở mang kiến thức. Ôi, đến lúc đó không chừng còn có thể gặp Kinh Vũ nữa." Nói tới đây, hắn như sực nhớ ra điều gì, lại thấp giọng lẩm bẩm: "Có điều, nếu thật sự phải thượng đài tỷ thí, e là sẽ làm sư phụ mất mặt." "Thôi, mặt ra sao thì ra, đúng không Đại Hoàng, Tiểu Hôi?"
"Chí chí." Trương Tiểu Phàm ngước trông, thấy Tiểu Hôi đang chú tâm vào mớ lông da của con chó, tỉ mỉ bắt rặn, chỉ kêu lên mấy tiếng để trả lời hắn.
Còn đại hoàng thì càng chẳng buồn đếm xỉa. Hai cái tai nó rụ xuống, mắt cũng chẳng hé ra nhìn.
Con chó chết dẫm.
Trương Tiểu Phàm bất bình mắng. Đột nhiên trước mắt loáng đen, thì ra là Tiểu Hôi thình lình ném cái que cười lò về phía hắn. Hắn giật đánh thót, vội vàng xẹt tránh. Que cười lò đập vào bàn, đẩy lên mấy cái rồi rớt xuống đất.
Chí chí, ngoãn ngoãn.
Đại hoàng và Tiểu Hôi cùng kêu lên vui vẻ. Trương Tiểu Phàm xông lại hai con súc sinh làm mặt xấu, rồi hậm hực ngồi xuống. Chẳng hiểu tại sao, trong đầu bỗng hiện lên phong tư anh tuấn của Tề Hạo trên đại trúc phong 2 năm về trước.
Ngưng băng thình tường à.
Trương Tiểu Phàm cúi đầu lẩm bẩm, không biết gì thì thôi. Nhưng gần đây hắn tu hành càng lúc càng sâu, mới thấm thía rằng muốn luyện được cảnh giới như Tề Hạo quả thật gian nan và khó mà với tới được. Hắn lại nhớ đến đêm đó, Điền Linh Nhi trong căn phòng này, dưới ánh nến này, đôi mắt ôn nhu mà nồng nàn làm sao. Trái tim hắn giờ phút ấy như bị kim nhọn đâm xoáy vào. Trên mặt đất, thanh que cười nằm im lìm. Ở đằng kia, con khỉ và con chó đùa giỡn vui vẻ. Trương Tiểu Phàm bất giác cảm thấy mình và thanh que cười này giống giống nhau. Nhìn nó nằm yên trên đất, phảng phất có cái vẻ cô đơn.
Ây chà.
Hắn thở dài, thử tưởng tượng mình có thể đạt đến cảnh giới đó, rồi lấy tư thế hoàn toàn ung dung, không có một chút vướng bận nào. Lần đầu tiên trong đời, hắn làm một động tác mà các đệ tử Thanh Vân Môn đã làm không biết bao nhiêu lần. Động tác khu vực, hướng về phía cây que cời lò trên mặt đất vẫy vẫy tay. Chỉ chớp mắt thôi mà hình như là vĩnh cửu. Trương Tiểu Phàm vẫn bình thường, thậm chí chẳng hề có chút đau lòng, chuẩn bị đón chờ một sự thất bại rất đương nhiên. Bỗng dưng que cời lò trên mặt đất nhúc nhích, chỉ thoáng nhẹ thôi, tí ti, hình như vừa thức tỉnh sau một thời gian ngủ sâu rất dài. Nó khẽ nhúc nhích. Đến đây là hết chương 16. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 17. Có chút căng thẳng, nhưng nỗi vui mừng đã hết đi. Trong tất cả mọi người, chỉ có đại sư huynh Tống Đại Nhân, lão nhị, lão tam Trịnh Đại Lễ và lão tử Hà Đại Trí là đã từng tham gia kỳ thất bại hội võ trước. Còn lão ngũ Lữ Đại Tín, lão lục Đỗ Tất Thư đều là các đệ tử mới được Điền Bất Dịch thâu nạp trong vòng mấy chục năm gần đây. Thêm Điền Linh Nhi và Trương Tiểu Phàm tuổi còn rất trẻ, thì càng chưa được chứng kiến sự kiện quan trọng một giác mới diễn ra một lần này bao giờ. Điền Linh Nhi là cao hứng nhất, nhân lúc cha mẹ đang hoàn tất những chuẩn bị cuối cùng, cứ xoắn lấy tay của Tống Đại Nhân vốn nhiều kinh nghiệm, tí li hỏi không ngừng. Đại sư huynh, thất mạch hội võ quả thật có nhiều đồng môn đi như vậy ư? Tống Đại Nhân mỉm cười, hiển nhiên là tâm trạng đang rất vui vẻ. Không sai, Thất mạch hội võ là sự kiện lớn nhất của phái ta. Đồng môn ở các chi phái ai cũng coi nó như đại sự hàng đầu. Những người đại diện lên tỷ thí ai cũng là nhân vật nổi bật xuất chúng. Còn cái vẻ tráng lệ lộng lẫy ở đó thì càng không phải nói tới. Lúc đó lão Tứ Hà Đại Trí đứng một bên nghe thấy, bèn bước lại, khẽ nháy mắt với Điền Linh Nhi, cười cười: "Tiểu sư muội, muội có chút không rõ, kỳ thật đại sư huynh vẫn có chuyện chưa nói ra hết." Điền Linh Nhi kêu lên một tiếng, không để ý đến vẻ kinh ngạc của Tống đại nhân, vội hỏi: "Là chuyện gì vậy Tứ sư huynh?" Hà Đại Trí mỉm cười: "Tại nơi diễn ra đại thí hội võ, giữa lớp lớp đồng môn vây quanh, dễ đồng tới hàng trăm. Người thắng cuộc đứng trên đài cao, tiếng vỗ tay như sấm động, tất nhiên là rất đắc ý rồi. Nhưng nếu có vài vị sư muội trẻ tuổi xinh đẹp ở các chi phái khác tiến đến tỏ vẻ, hoàn toàn bị chinh phục trước đại sư huynh, rồi cất tiếng hoan hô, thế chẳng phải càng là một chuyện sung sướng lớn của đời người ư?" Nói đến đây, y lấy vẻ mặt đứng đắn nghiêm trang, quay sang Tống đại nhân hỏi: "Đại sư huynh, huynh bảo có phải không?" Khuôn mặt Tống đại nhân chợt nhiên đỏ bừng. Điền Linh Nhi trông thấy rất lấy làm lạ hỏi: "Đại sư huynh, sao bỗng dưng lại đỏ mặt?" Tống đại nhân lắc đầu như con rối, đáp vội vàng: "Không có, không có, ta đâu có đỏ đâu mà." Hà Đại Trí ho một tiếng, thấy xung quanh các sư huynh đệ khác không biết đã súng cả lại từ khi nào. Mấy người trẻ như Đỗ Tất Thư và Trương Tiểu Phàm thì chưa hiểu mô tê gì, nhưng Ngô Đại Nghĩa và Trịnh Đại Lễ đều đang mũm mĩm. Hà Đại Trí bèn cười nói: "Ôi chà, nhị sư huynh và tam sư huynh cũng ở đây, độ này trí nhớ của đệ không được tốt lắm. Hình như trong kỳ đại thí lần trước, lúc đại sư huynh thắng liền hai trận, tiến vào vòng thứ ba, có một vị sư muội đồng môn trẻ trung kiều diễm ấy, tên là gì quên bé mất rồi." Ngô Đại Nghĩa lập tức nối theo: "À, ta cũng không nhớ rõ lắm, nhưng hình như là một vị sư muội đồng môn bên Tiểu Trúc Phong, dung mạo rất là mỹ miều, có điều tên thì..." Trịnh Đại Lễ vẻ mặt rất tươi nói: "Tên thì chúng ta đã quên cả, nhưng trong trận hôm đó người ấy vỗ tay to nhất, lại thêm cái vẻ đầu mày cúi mắt với đại sư huynh, chúng ta thì đều nhớ rành rành." "Ồ..." Lời vừa nói ra, mọi người ồn ào cả lên. Điều Linh Nhi tra khảo trước nhất: "Đại sư huynh, là vị sư tỷ đồng môn nào lại đối xử tốt với huynh như vậy?" Tống đại nhân lúng ta lúng túng, lườm Hà Đại Trí một cách dữ tợn rồi cười khan: "Không, làm gì có chuyện đó. Muội đừng nghe tứ sư huynh nói bậy. Văn Mẫn sư muội bên Tỷ Trúc Phong chỉ vì kính trọng sư nương mình mới cổ vũ chúng ta nhiệt tình hơn một chút mà thôi." "Ấy!" Hà Đại Trí lập tức hét lên: "Đại sư huynh, thế thì lạ thật. Đệ và nhị sư huynh, tam sư huynh đều không biết tên họ của người ấy, làm sao huynh lại đọc ngay ra được danh tính của người ta? Nói gì thì cũng tại Vân Mẫn sư tỷ đối với đại sư huynh tốt thế kia mà." Mọi người cười ầm lên. Tống đại nhân tự biết là lỡ lời, càng biết là luận về miệng lưỡi thì không sao theo kịp Hà Đại Trí, vốn thông minh nhất ở Đại Trúc Phong này. Càng nói nhiều thì càng sai nhiều, lập tức hừ một tiếng, làm mặt dày, cười khang bảo: "Và những người vô thích sự, được rồi, ta đi xem sư phụ sư nương xong xuôi chưa?" Điền Linh Nhi còn muốn truy vấn, nhưng Tống đại nhân chuồn lẹ hơn gió, nháy mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Cô đành nắm lấy tay của Hà Đại Trí, cặp mắt to long lanh đầy háo hức hỏi:
Tử sư huynh, mình nói mau cho.
Văn Mẫn sư muội,
bà không,
Văn Mẫn sư tỷ đó rốt cục hình dáng ra sao?
Hà Đại Trí cười đáp.